tạp chí cộng đồng.
Chiều ngày 4 tháng 6 năm 2014, đúng 25 năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, một cuộc biểu tình đã diễn ra ở quảng trường Trocadéro trước tháp Eiffel để kỷ niệm sự kiện phong trào dân chủ bị chính quyền Trung Quốc dập tắt bằng cách cho quân đội nổ súng vào sinh viên, thậm chí cho chiến xa cán lên xác những người thanh niên vô tội. Sự kiện bi thảm này đã gây chấn động cả thế giới. 25 năm đã trôi qua, biết bao vật đổi sao trời, nhưng những người đã từng chứng kiến hoặc đã nghe thấy không bao giờ muốn trang sử đen tối này bị quên lãng. Cuộc biểu tình do nhiều hiệp hội tổ chức, trong đó có Đảng Dân Chủ Trung Hoa và các hiệp hội của người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và Việt Nam. Cho nên bên cạnh các biểu ngữ, có cả những lá cờ Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Một nhà sư Tây Tạng trong bộ áo cà sa màu nâu đỏ, chỉ là mưa lất phất, cố gắng giữ chặt lá cờ trước những ngọn gió đang lồng lộng thổi. Ông cho biết tên là Jesse Quan Chen, vừa từ Tây Ban Nha đến.
This morning I fly from Barcelona to Paris because today is a very special day.
Sáng nay tôi bay từ Barcelona đến Paris vì hôm nay là một ngày đặc biệt đối với người Trung Quốc, Mông Cổ, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng. Ngày 4 tháng 6 năm 1989 trên quảng trường Thiên An Môn, rất nhiều sinh viên đòi dân chủ tự do đã bị quân đội Trung Quốc đè bẹp. Đó là lý do khiến chúng tôi có mặt ở đây hôm nay. Thế giới phải thay đổi, tự do và dân chủ là hết sức quan trọng. Chính quyền Trung Quốc không muốn biết đến thực tế này. Họ có rất nhiều quyền lực, họ kiểm soát tất cả các thông tin, nên những người dân Trung Quốc bình thường không dễ gì hiểu được, không biết được những vấn đề của Tây Tạng. Bản thân người dân Hoa Lục cũng không có được tự do và dân chủ trên đất nước mình. Nay chính quyền Bắc Kinh phải thay đổi chính sách, phải mở cửa nhiều hơn với thế giới để người dân được hưởng một nền dân chủ và có được các quyền tự do.
Không chỉ có người Tây Tạng mà đại diện một dân tộc đang bị chế độ Bắc Kinh đàn áp khác là những người Duy Ngô Nhĩ đang sống tại Pháp cũng có mặt để kỷ niệm sự kiện này.
Tôi là người Duy Ngô Nhĩ. Chúng tôi, Hiệp hội những người Duy Ngô Nhĩ tại Pháp, tập hợp lại đây để tưởng niệm ngày 4 tháng 6 năm 1989 tại Thiên An Môn. Tại Trung Quốc hiện nay, tình hình Tân Cương thật khủng khiếp. Chúng tôi có nguy cơ bị đồng hóa, mất đi tôn giáo, mất đi tiếng mẹ đẻ và các truyền thống dân tộc của mình.
Notre langue maternelle, notre traditionnel.
Một trong số những người Việt tham dự cho biết.
Tôi là Định. Hôm nay tôi tới đây để ủng hộ những người Trung Hoa dân chủ, đòi tự do dân chủ cho xứ của họ nhân dịp kỷ niệm ngày tàn sát Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Chính ra cái này đó là của hội của người Trung Hoa dân chủ. Nhưng mà cái hội người Trung Hoa dân chủ đó họ thường thường họ làm việc chung với lại hội Tây Tạng, với lại Việt Nam, với lại Uyghur. Tân Cương ha, trong một nhân xưng hình như là hiệp hội các quốc gia Á Châu tranh đấu cho nhân quyền.
Vụ thảm sát Thiên An Môn gây xúc động cho những người Pháp yêu hòa bình. Một người phụ nữ không muốn nói tên có mặt tại quảng trường Trocadéro hôm ấy thổ lộ.
Alors, je viens ici pour manifester mon amitié.
Tôi đến đây biểu tình để bày tỏ tình hữu nghị với tất cả các dân tộc đang chịu đau khổ vì chế độ Cộng sản Trung Quốc ở châu Á, bởi vì Trung Quốc chủ trương bành trướng, có thể nói như vậy. Có nhiều ví dụ, chẳng hạn ở châu Phi, người dân địa phương đã bắt đầu thấy Trung Quốc quá lố. Tôi đến với các bạn người Trung Quốc, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, tất cả những con người đang cần được ủng hộ, cần có chúng ta ở bên họ. Vì sao cần kỷ niệm Thiên An Môn? Điều này là quan trọng vì dân tộc Trung Quốc đã không được lắng nghe. Ngược lại, nhiều người đã bị thảm sát và đến nay họ cũng vẫn chưa được lắng nghe. Đó là một trong những sự kiện bi thảm của nhân loại và những vụ như thế cần phải được chấm dứt vì đã quá đủ. Mưa chó không cản bước được một người phụ nữ lớn tuổi đã 25 năm qua, năm nào cũng đi biểu tình ủng hộ một dân tộc bị áp bức là Tây Tạng. Bà cho rằng không những chính quyền Bắc Kinh không muốn hiểu khát vọng dân chủ nơi những người sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn năm ấy, mà từ đó đến nay vẫn tiếp tục trấn áp những người đòi cải cách chính trị.
Moi, je m'appelle Françoise Hilaire. Je suis française d'origine, mais
Tôi là Françoise Gillet, là người Pháp gốc, nhưng tôi đi biểu tình ủng hộ người dân tất cả các đất nước đang bị chiếm đóng, bị thống trị. Tôi đã bắt đầu với Tây Tạng, phát hiện đất nước này có một cuốn sách. Tôi dần dần tìm hiểu thêm và cảm thấy rất đáng buồn. Tôi tự hỏi tại sao. Và cái ngày mà tôi hiểu ra được vấn đề thì tôi bắt đầu đi biểu tình. Mỗi lần có cuộc xuống đường nào cho Tây Tạng, tôi đều có mặt. Đó là điều bình thường. Tôi cho rằng cần phải có một hành động nào đó, không thể nào để cho người dân phải chết, bị giết hại hay phải tự thiêu như ở Tây Tạng, quả là thê thảm. Thế nên tôi cố gắng làm được tối đa những gì có thể làm được. Phong trào đòi dân chủ ở Thiên An Môn đã từng là một niềm hy vọng mênh mông. Chính quyền Trung Quốc có lẽ đã hiểu được đôi điều, nhưng rốt cuộc họ đã chẳng chịu hiểu. Không những không muốn hiểu, mà từ đó đến nay, đã 25 năm qua, họ lại tiếp tục bắt bớ, tống giam, đày ải những người bất đồng chính kiến. Có lẽ đến một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra khi có một cuộc nổi dậy vĩ đại tại Trung Quốc. Hiện giờ cũng đã có nhiều cuộc biểu tình ở Trung Quốc. Tôi có một người bạn từng là Hồng Vệ Binh. Bà ấy nói với tôi, con đường mà chế độ đang đi là không thể chấp nhận được. Bà vô cùng thất vọng trước nạn tham nhũng và nhiều tệ nạn khác và bắt đầu xuống đường chống chế độ. Những lời kinh cầu của nhà sư Tây Tạng được dành cho những nạn nhân của vụ thảm sát.
Semja damje dungel mebe dewa dam mendol wa joje semja damje nyerin chada nyidan dewe danyom la newa joroje.
Người điều hành chương trình tưởng niệm là anh Quang Long Môn, đọc theo âm Hán Việt là Vương. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt hiền lành đầy biểu cảm, lúc nói những lời giới thiệu anh đã bật khóc. Đó là một cựu lãnh tụ sinh viên Thiên An Môn. Mãi sau khi chương trình đã kết thúc, anh mới có thời giờ tâm sự.
J'avais 23 ans quand j'étais étudiant de l'école conservatoire de théâtre de la Chine.
Lúc đó tôi 23 tuổi, là sinh viên kịch nghệ. Tôi phải đi đến Thiên An Môn cùng các bạn. Đó là ước muốn và trách nhiệm của tôi. Quê tôi ở xa lắm. Tôi muốn rằng Trung Quốc phải thay đổi. Nhưng làm thế nào để thay đổi? Tất nhiên là phải thành lập các phong trào, phải tham gia để có được sự đổi thay. Đó là lý do vì sao tôi có mặt ở quảng trường. Trong lịch sử Trung Quốc, đây là lần đầu tiên người dân bị chính nhà cầm quyền của mình thảm sát. Ngay cả người Nhật lúc chiếm đóng Bắc Kinh trước đây, họ cũng không sát hại chúng tôi như thế. Chỉ có quân đội đỏ mới giết dân của mình. Tôi có mặt ở quảng trường Thiên An Môn cũng như rất nhiều sinh viên khác và nhiều người dân Bắc Kinh cũng ủng hộ trong suốt một thời gian khá dài, khoảng 50 ngày trời. Chúng tôi mang đến nhiệt tình của mình, mang đến khát vọng thay đổi Trung Quốc. Nhưng cuộc thảm sát đã diễn ra trong đêm khuya. Thật là khủng khiếp. Tôi nhớ lại cứ y như là chiến tranh. Lệnh thiết quân luật được ban hành, giọng của người xứ ngôn viên truyền hình nghiêm khắc để đe dọa. Chúng tôi sợ hãi nhưng cố gắng cầm cự đến ngày 3 tháng 6. Vào thời điểm đó, quảng trường Thiên An Môn đã thương người hơn. Ai nấy đều mệt mỏi. Có những người đã cảm thấy nguy hiểm, nhưng sinh viên chúng tôi thì không, vì chúng tôi còn trẻ quá. Sinh viên chẳng lo ngại nhiều về tương lai, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến những tràng đạn, những chiếc xe tăng, những khẩu súng AK đang chờ đợi mình. Chưa bao giờ nghĩ đến. Tối hôm đó, tình hình hết sức căng thẳng. Có những sinh viên không muốn rời quảng trường. Chúng tôi quyết định ở lại, vì không tin rằng họ có thể bắn giết chúng tôi. Không thể nào có chuyện đó được. Chúng tôi có 6.000 người, rồi 4.000 và vẫn còn nhiều sinh viên trụ lại Thiên An Môn. Nhưng đến khuya, bỗng dưng ánh sáng tắt liệm, quảng trường chìm vào bóng tối, các loa phóng thanh oang oang. Các vị phải rời quảng trường, nếu không chúng tôi sẽ quét sạch. Họ nhấn mạnh là sẽ san bằng thành bình địa, nếu chống lại thì sẽ mất mạng. Ông Lưu Hiểu Ba và những người bạn đã đến nơi để bảo vệ sinh viên. Các nhà trí thức đã thương lượng với người chỉ huy quân sự của quảng trường Thiên An Môn. Họ nói, 4-6.000 sinh viên trên quảng trường là những tinh hoa của dân tộc Trung Hoa, là tương lai của Trung Quốc, không được sát hại những người trẻ này. Viên chỉ huy quân đội nói rằng, các vị chỉ có mỗi một chọn lựa, đó là rời khỏi quảng trường. Ông Lưu Hiểu Ba thương thuyết với họ, sau đó bàn bạc với sinh viên. Cuối cùng chúng tôi chấp nhận. Ông Lưu Hiểu Ba nói, hãy giữ lại mạng sống của các bạn cho một ngày mai. Nếu hôm nay các bạn chết trên quảng trường này thì sẽ vô ích, không còn tương lai nữa.
Anh Phương kể tiếp câu chuyện trên quảng trường Thiên An Môn cũng như quá trình đào thoát sau đó.
Thế nên chúng tôi đã quyết định rời quảng trường. Họ đã chờ một lối ra ở hướng nam. Chúng tôi nắm chặt tay nhau cùng hát bài quốc tế ca. Chúng tôi đi như vậy suốt 4 tiếng đồng hồ, hãy tưởng tượng 6.000 con người, đông lắm chứ, đi vào lúc tờ mờ sáng. Khi băng qua các con đường thì chúng tôi nghe tiếng súng bùng nổ khắp nơi, y như là pháo giao thừa. Đó là việc quân đội đang tiến đến cùng với các chiến xa, vụ thảm sát bắt đầu. Cái chết ập đến từ mọi nơi, trên tất cả các con đường quanh Thiên An Môn. Họ cán lên các thân người, họ bắn chết người dân trên các con đường nhỏ của Bắc Kinh. Quá trình bắn giết kéo dài suốt 2 ngày trời. Từ sáng sớm ngày 4 tháng 6 cho đến ngày 5 tháng 6. Thậm chí ngay trong ngày, khi có ai đó nói lời gì chống lại chế độ, thế là họ bắn chết ngay. Tôi trông thấy những xác chết, tôi thấy những chiếc xe tăng, xe vận tải bị đốt cháy, ngọn lửa kéo dài rất lâu. Tôi có 2 bạn học cùng lớp bị bắn chết và một người phụ nữ đã tự tử bên cạnh xác con. Bà mẹ đã về hưu, lên Bắc Kinh thăm đứa con gái, nhưng cuối cùng chỉ trông thấy thi thể của con mình. Một người bạn học khác cũng tự tử trong nhà tắm, anh ấy không còn chịu đựng được nữa. Khi tôi ra khỏi được quảng trường, 2 ngày sau đó tôi lên xe lửa đi về miền Nam, nơi ấy an toàn hơn đôi chút. Có những chính khách từ Đài Loan đã đến tận Bắc Kinh tìm cách giúp đỡ chúng tôi, có người dành đến 3 thương lương cho các chi phí. Nhờ được móc nối với mafia Phúc Kiến, chúng tôi chờ tàu đến đón, nhưng lần thứ nhất thất bại. Lần thứ hai chúng tôi mới lên tàu được và chịu mọi rủi ro vì mafia có thể ra tay giết chúng tôi, mà không ai hay biết. Vì họ không biết chúng tôi là ai, tiền thì đã nhận rồi. Chúng tôi cứ chết đuối thì cảnh sát Đài Loan cũng chẳng bắt họ. Đó là mafia, chứ không phải là một tổ chức nhân đạo. Lên đên suốt 1 tháng trời, mãi cho đến ngày 26 tháng 10, tôi mới thực sự được cứu thoát.
28 October.
Anh Vương nằm trong số những sinh viên hiếm hoi may mắn đào thoát được khỏi Trung Quốc nhờ có những tấm lòng vàng từ khắp nơi. Anh cho biết, một khi đã đến được Đài Loan thì mọi việc trở nên dễ dàng. Có 7 nước sẵn sàng nhận các sinh viên Thiên An Môn đến định cư. Là một người say mê nghệ thuật, anh đã chọn lựa nước Pháp. Đất nước không chỉ nổi tiếng về văn hóa, mà tổng thống thời đó là ông François Mitterrand, ngay sau sự kiện Thiên An Môn, đã thẳng thừng tuyên bố một chế độ bắn vào tuổi trẻ của mình là một chế độ không có tương lai. Người cựu lãnh tụ sinh viên Thiên An Môn thổ lộ, anh không nhớ lại vụ thảm sát trên quảng trường đã nổi tiếng trên toàn thế giới sau cái đêm kinh hoàng ấy, mà anh luôn sống với sự kiện này. Không một ngày nào trong suốt 25 năm qua, anh không sống với những cảnh tượng đã ám ảnh suốt một đời người. Nhưng còn cái chế độ đã bắn vào tuổi trẻ của chính mình, tuy 25 năm sau trở thành một nền kinh tế thứ nhì thế giới, nhưng sự tàn bạo dường như không thay đổi. Sự kiện Thiên An Môn bị kiểm duyệt bóp nghẹt trên mạng, kể cả Google cũng bị chặn. Người ta tự hỏi, nếu thế hệ yêu tự do, yêu hòa bình ở Thiên An Môn thành công, phải chăng một định mệnh tươi sáng hơn đã chờ đợi dân tộc Trung Hoa và những dân tộc khác chẳng may ở cạnh Trung Quốc, cạnh Biển Đông và Biển Hoa Đông mà Trung Nam Hải vẫn đang thèm khát?